Namo
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Namo
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Namo Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Di Đà Phật. Bữa nay là bữa cuối ạ. Bữa cuối trong chương trình giảng. Thì còn chủ nhật thì là cho đại chúng. Thế nên ra bữa nay là bữa cuối thì thực ra chúng ta để dành nói nhiều về cái giáo lý Như Lai Tạng. Nhưng mà thực sự thì mình không thể nào mà nói nhiều được. Cái giáo lý này rất là phong phú vô cùng. Nhưng chúng ta có thể dùng cái thí dụ. Dùng một vài thí dụ để có thể cho thấy một vài cái phương diện đặc biệt của cái giáo lý Như Lai Tạng. Thì, tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Thì, bữa trước thì đã nghe nói cho nó rõ Phật tính là Phật giới. Khi nói chữ giới thì Đức Phật chia ra làm hữu tình á. Hữu tình là hiện ra trong cái có thể nói là hiện hữu ra và nó làm thành cái ý nghĩa, cái nơi chỗ của luân hồi. Thì nó có ba giới mà mình thường kêu là ba cõi. Cõi của con người mình là thuộc về cõi dục. Thì cõi dục như vậy thì vì dùng cái chữ cõi dục bởi vì thông thường là các hữu tình này còn dục và cũng có nghĩa là có một số đa số các hữu tình này là từ dục mà ra, từ dục mà sinh ra. Thì trong dục nó có dục ăn, dục ngủ và dục giữa nam với nữ. Thì cái cõi dục nó phức tạp nhất. Nó phức tạp và nó chia ra thiện với ác. Thì các cõi dục mà thuộc về ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cõi dục mà thuộc về thiện thì có nhân với thiên. Thì trong cái cõi dục này thì con người là cõi thiện và súc sinh và đa số súc sinh và ngạ quỷ thì là từ dục, tức là có cha có mẹ sinh ra, tức là thai sinh, gọi là thai sinh. Có một số súc sinh là noãn sinh, là sinh từ trứng, có thể nói là và một cái đặc biệt nữa là thấp sinh, tức là sinh từ chỗ ẩm thấp. Thì trong phía mà thai sinh, noãn sinh, thấp sinh thì nó có thiện là con người và nó có bất thiện, tức là khổ đau nhiều hơn nhiều lắm á. Đó là súc sinh và ngạ quỷ. Còn về có một trường hợp sinh nữa là không có vào thai, không có bằng thai, tức là không có cha mẹ. Và không có bằng chứng, cũng phải chỗ ẩm thấp, thì kêu là hóa sinh, tức là hóa hiện ra do cái lực của nghiệp. Như là khi mình nói về thân trung ấm, nó cũng là hóa sinh, hóa hiện ra, nó từ nghiệp lực nó hiện ra, hay là những cái thân của mình ở trong các giấc mơ nó biến hiện, hóa hiện ra. Thì trong cái hóa sinh này ấy, thì về thiện ấy, thì là cõi trời. Mà về cõi bất thiện, ác, khổ ấy, thì là địa ngục. Địa ngục không có cha mẹ, địa ngục là hóa sinh. Cõi trời cũng là hóa sinh. Như vậy, thì trên cõi trời ấy, thì khi dùng cái chữ trời ấy, thì trong đạo Phật nó bao luôn cả hai cái giới ở trên, tức là hai cõi ở trên. Thì mình dịch ra là cõi, cái chữ của nó là chữ Phạn, à, chữ Hán nó là giới, và chữ Phạn nó là chữ Đà Tu. Thì giới như vậy thì trời thì có sáu cõi trời, nó thuộc về cõi dục. Vượt lên sáu cõi trời đó thì nó thuộc về cõi trời của cõi sắc. Tức là thuộc về sắc giới. Từ dục giới mà vượt qua khỏi dục giới thì vào sắc giới. Mà vượt ra khỏi sắc giới thì nó vào vô sắc giới. Thế vậy thì Đức Phật nói cái luân hồi nó gồm chúng sinh hữu tình và thế giới. Cảnh giới của luân hồi nó gồm có dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Thường gọi là tam giới, đôi khi gọi là ba hữu, tam hữu. Hữu có nghĩa là nó không vào được chỗ tịch diệt. Vậy, thành ra nó chia như vậy. Thì vượt ra khỏi cõi dục, thì dục giới muốn như vậy, thì con người đó phải ly dục, phải lìa khỏi dục. Lìa dục thì đó là cái con đường của tứ thiền, thiền định. Cho nên cái thiền định ở trong đạo Phật nó không phải là một cái tâm tưởng của mình, mà là nó là cái sự tiến, gọi là tiến, thăng tiến lên, hướng thượng lên, vượt qua tất cả những cái tham dục, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ này nọ. Cho nên những người đó người ta phải rèn luyện tâm thức của người ta, cái thức của người ta nó sẽ vào trong cái trạng thái lìa dục. Lìa dục, lìa khỏi cõi dục, thì người đó sẽ vào trạng thái của sơ thiền, rồi cứ đi sâu, sâu vào cái chỗ mà thoát ly như vậy á, thì nó sẽ lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì tại sao mà gọi là cõi sắc, cõi đó gọi là sắc giới như vậy á, thì nó không có một cái giải thích gì rõ ràng. Nhưng theo cái giáo lý của đạo Phật mà chúng ta tư duy ấy, và theo cái chỗ nói là muốn vượt lên cõi sắc ấy, thì cái người, cái hành giả đó, nó phải buông xả tất cả những cái sắc tướng đi. Cho nên cõi sắc là chỉ cho sắc tướng. Tức là khi mà cái tâm thức ấy, mà nó lìa hết khỏi cái dục thì nó còn lại cái sắc tướng thôi. Cái tâm thức của nó đó, nó chỉ còn lại sắc tướng. Mình nói ví dụ mình nói đơn giản, khi mà Đức Phật gặp lần đầu tiên thuyết pháp, nói cho nhóm tu khổ hạnh mà hướng dẫn là ngài, tức là người thủ lãnh đó là ngài Kiều Trần Như, thì các vị, năm cái vị đó tu khổ hạnh á, cho nên ở trong cái tâm thức nó lìa bỏ tất cả những cái ham muốn của thế gian, tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, ăn ngủ, liên hệ mình, người và tôi và của tôi. Nó không còn cái nào là của tôi, không còn cái gì là gia sản của tôi, không còn con cái, người thân, họ hàng của tôi. Ở trong cái tâm, một cái tâm thức như vậy, tất cả những cái đó nó bị lìa bỏ hết. Thì cái tâm thức đó nó chỉ còn luôn luôn nó thấy là nó có cái thân này và cái cảnh ngay trước mắt của nó. Nó không có nghĩ xa, nghĩ gần, bởi vì không có cái chuyện gì để phải nghĩ xa nữa. Ăn thì gì? Ăn chừng một núm gạo vậy thôi, tu khổ hạnh mà. Cho nên cũng chẳng nghĩ xa là mình phải ăn cái gì, và cũng chẳng có liên hệ với ai để nói là mình phải làm cái việc gì cho ai hết. Cho nên cái tâm thức ở đó từ nó không có vọng vào tương lai, và mình lại bỏ cái cuộc đời này, cho nên nó quên hết cái quá khứ. Nói gì cái kinh nghiệm tôi, và sau khi xuất gia thời gian, tôi cảm thấy như là cái đời sống trước khi xuất gia của mình nó trong kiếp trước, giống như trong kiếp trước đó. Mình thấy nó như vậy, thì huống gì những cái vị đó. Cho nên là cái tâm nó không dính vào quá khứ, nó còn chẳng dính vào tương lai. Cho nên cái tâm thức đó, nhưng mà nó không có cách gì mà nó có thể thoát đi đâu được. Cho nên nó thấy cái còn lại duy nhất là cái thân, cái sắc tướng thân của nó. Thân này không phải để làm những cái chuyện của mọi người làm ở trong cái cảnh giới xã hội cõi dục. Đó. Thân này cũng chẳng để mong muốn gì hay là nghĩ gì đến quá khứ, mong muốn tương lai gì. Cho nên thân mình ngay đó và cái cảnh ngay đó là cái chỗ hiện hữu của cái tâm thức của mình. Cho nên khi mà cái tâm nó đến mức đó thì nó rất dễ vào thiền. Nó có cơ hội để nhập thiền. Tức là nhập vào cõi sắc. Các cảnh, các cái gì có cũng đối với mình nó chỉ là màu sắc và hình tướng thôi. Chứ nó không còn. Có thể nói là một người, tôi, nhưng mà tôi là một người, người kia là một người, liên hệ với nhau làm sao? Thân, thù, hay là không thân, không oán, hay là của tôi, không phải của tôi. Tất cả cái đó hay như là không màng tới nữa. Và nó gặp thì chỉ thấy là nó hiện ra. Ở trong cái tâm thức mình nó chỉ thấy là có một cái sắc tướng và mình là một cái sắc tướng. Nên vì vậy mà khi mà cái tâm thức mà nó lìa hẳn, nó thoát hẳn tất cả những cái gốc của cõi dục thì nó sẽ vào trong cảnh giới của sắc, sắc giới. Nó vẫn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý, vẫn có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, vẫn có đủ 18 giới. Nhưng mà khi nhập sâu vào á, thì bắt đầu nó có nhiều cái, nó thiếu đi nhiều cái giới. Cho nên cái đó là cái học Phật Pháp á, thì mê mình mới rõ ràng được mấy cái đó. Thì bởi vì cõi sắc có gì á, là cái ăn uống nó không có còn cái dục đó nữa. Cho nên cái thức của mũi và cái thức của lưỡi từ nó không có cần hoạt động nữa. Và sau khi mà người đó bỏ cái thân này đi á, người đó nhập vào cái cõi trời, tức là sinh vào cõi trời sơ thiền á, thì không còn hai cái thức này nữa. Cho nên trong 18 giới vậy nó sẽ trừ đi. Nó trừ đi những cái thức nào. Nhưng mà căn với cảnh có thể vẫn còn. Chẳng hạn vậy. Thì đó là những cái mà phân tích ở trong Phật Pháp. Thì mới gọi cái đó là cõi sắc. Thế bây giờ mà muốn lên cái cõi vô sắc á, thì cái người đó người ta phải xả tất cả những cái sắc tướng đó đi. Cho nên người đó muốn xả sắc tướng đó, thì cái tâm thức của người đó, đó nó phải có một cái chỗ tựa. Nó mới buông xả cái sắc tướng. Cho nên nó mới nương vào cái, nó quán tưởng cái hư không bất cùng tận. Đó là cái chỗ tựa của nó. Cái tâm thức á, đó là chỗ tựa của tâm thức của nó. Cho nên nó lấy cái điểm tựa đó, cái tâm của người đó nó rất là định tĩnh và nó không có còn bị dính mắc cái cuộc sống. Cho nên nó có thể nó nhập vào đó. Và cái cõi vô sắc nó phân ra là 4 tầng bậc. Thì trong 4 tầng bậc như vậy, hai cái tầng cuối cùng là vô sở hữu xứ, tức là không có cái gì nữa. Và cái là không phải tâm mà cũng không phải là không có tâm, là phi tưởng và phi phi tưởng xứ. Hai cái định đó là trước khi Đức Phật tu khổ hạnh á, là Đức Phật đã chứng hai cái định đó. Và Đức Phật nói là nó không phải là con đường đạo. Cho nên Đức Phật bỏ đi. Mà hai cái vị thầy đó là hai cái vị thầy đó cầm chân của Thái tử, tức là Đức Phật ở lại để cùng dạy dỗ đệ tử với tôi. Nghĩa là thấy Đức Phật chứng được ngang với mình. Cho nên mà ông ở lại đây cùng làm thầy với tôi, hướng dẫn đệ tử ở trong rừng núi ấy đó. Nhưng mà Đức Phật bỏ đi. Đức Phật bảo nó không phải đạo. Cho nên mình biết được là cái đạo đó, của Đức Phật đó, nó không phải là thiền định đâu. Mà nó là giác ngộ, nó là trí huệ. Nên vì thế đó mà Đức Phật đi tu khổ hành. Khổ hành rồi Đức Phật cũng nói khổ hành không phải là con đường đạo. Rồi Đức Phật mới trở lại. Trở lại với cái trạng thái thiền định để phát sinh huệ. Tức là những cái định nó thuộc về trí huệ. Nó thuộc về cảnh giới của trí. chứ không phải là thuộc về cảnh giới của thức nữa. Thì ba cõi như vậy đều thuộc vào cảnh giới của thức. Và mình biết rằng là đến cái cõi vô sắc nó không có sắc tướng nữa, nhưng mà nó vẫn còn lại, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không có nữa. Sắc, thanh, hương, vị, xúc ở bên ngoài không có nữa. Nhưng nó còn là ý, còn là ý căn. Và đối tượng của ý là pháp. Thí dụ hư không bao la. Cái tầng thứ nhì là thức bao la. Tầng thứ ba là không có gì hết. Tầng thứ tư là tâm hình như cũng không có, mà vẫn còn có tâm đó. Để nó đi sâu vô cùng. Và như vậy á, nó vẫn thuộc về cảnh giới của thức. Cho nên không thoát được. Không làm sao mà vào được cái bản thể của tâm thức. Thế là chỉ cần quay lại một cái là có thể vào được. Nhưng không có chính pháp, không quay lại được. Người ta thường nói hồi đầu thị ngạn, quay đầu lại chính là bờ bến. Thì biết vậy, thành ra đó là cái danh từ trong đạo Phật kêu cái đó là ba tam giới. Bây giờ cái chữ giới nó có nghĩa là nếu mà mình lấy chữ giới, mình quen chữ Phật tính, nếu mình lấy chữ nó là Phật giới thì là cái, nó là một cái cảnh giới và đồng thời nó có căn, có cảnh, có thức. Cho nên như vậy, nếu mà mình nói cái chữ, thay vì nói Phật tính, mình nói Phật giới. Nói Phật giới là đúng theo cái chữ của tiếng Phạn đó. Thì nó sẽ là con người của mình có cái căn của Phật, có cái cảnh của Phật và có cái thức của Phật. Đó, thì đó, nếu mà mình nghe kỹ cái chữ giới thì nó sẽ có nghĩa như vậy. Tức là tất cả những người phàm của mình, tất cả những loài hữu tình có tâm thức thì đồng thời nó đều có cái căn của Phật và cảnh của Phật và thức của Phật. Và căn, cảnh, thức như vậy nó đều thuộc về cảnh giới của trí. Đấy. Thì đó là mình biết là đó là cho thấy cái chỗ đó thì nó, tại nếu đôi khi con người mình quen cái chữ tính và nhiều đôi khi nói tính tình hay là cái bản chất, cho nên nói con người có Phật tính thì mình cứ hiểu là nghĩa là con người nó có một cái bản chất thiện và nó có những cái nghĩ thiện, nó có những cái làm thiện, thì mình nói ở đó, đó là Phật tính của nó chẳng hạn như vậy. Nhưng bây giờ mình phải vào cho nó kỹ, cho nó rõ, thì mình sẽ thấy là nó phải vào đến cái cảnh giới của trí bát nhã, nó không được nằm ở trong thức nữa. Đó. Phải vào cho đến cái cảnh giới trí đó thì nó mới hiện ra cái bản thể của tâm thức. Và đó chính cái thể của tâm thức đó, nó là Phật tính. Mà cái thể của tâm thức đó, nó có căn, có cảnh và nó có cái trí, tức là cái thức, cái tâm ở giữa. Thì như vậy mình kêu rằng là tất cả chúng sinh đều có Phật giới, đều có Phật tính. Thì chữ giới chẳng qua tôi nói đây là để cho mình thấy cái nghĩa của nó, cái nghĩa Phật tính cho nó rộng ra. Và nó không phải nó là một cái gì mà mình mường tượng nó lạ lùng, hay là nó như là một cái một cái hơi khí, cái gì thần khí gì hết á. Nhưng mà nó luôn có căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của Phật, có cảnh giới của Phật và có tất cả trí huệ, công đức của Phật. Nên cái giáo lý Như Lai Tạng, cái chữ tạng là nó chỉ cho các công đức. Thế khi mà nó hiển ra một cái thân, thân căn của Phật bao giờ cũng là mắt, tai, mũi, lưỡi của Phật, nó nằm trên một cái thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cảnh giới của Phật nó bao giờ cũng là báo độ, thất bảo, trang nghiêm xung quanh. Màu sắc, hương vị gì nó đều làm Phật sự, đều phóng quang minh, trang nghiêm vô cùng. Đó là cảnh giới, đó là giới của Phật. Và tất cả cái tâm thức mà trụ ở trong đó đều là tâm thức giác ngộ, vô lậu. Cho nên vì vậy là khi mà nói mình có Phật tính, tức là mình có Như Lai Tạng, và mình có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình có đủ báo độ của Phật, mình có đủ trí giác thiền định tam muội của Phật, tất cả công đức đó nó có đủ hết ở trong cái Phật giới đó. Nên đây là một điều mà nghĩa là có thể nói mình có Phật tính thì mình tin được. Rồi mình còn nghe chuyện nói Phật có 32 tướng tốt ở nơi thân căn của Phật là do Phật tu. Theo các giáo lý khác, Phật tu 100 kiếp. Sau khi ba vô số kiếp nhiếp độ chúng sinh, Phật tu 100 kiếp nữa để mà thành tựu 32 tướng. Cho nên 32 tướng là một cái pháp được tạo ra. 32 tướng là một cái pháp mà của nhân quả được tạo tác, thành ra nó thuộc về hữu vi pháp. Cái chữ vi có nghĩa là tạo tác, là làm. Mình nói hành vi, vi vậy, này hữu vi, tức là nó làm ra và nó thuộc về hữu. Thuộc về hữu tức là nó được sinh ra, có, rồi nó sẽ biến, chuyển mất đi. Cho nên vì vậy có tu thành Phật, có 32 tướng tốt cũng là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì nó sẽ sinh rồi diệt, thành ra nó có phiền não của cái diệt. Tức là nó thuộc về hữu lậu. Chữ lậu là chỉ cho phiền não. Như vậy thì mình nhập Niết Bàn đi, các người tiểu thừa sẽ nói như vậy. Chứ tu thành Phật nó cũng là hữu vi pháp. Các cảnh giới của Phật cũng thuộc về tạo tác mà ra là hữu vi pháp. Cho nên chính vì thế mà tu làm Phật để làm gì? Tại sao mà đã có cái con đường diệt khổ, thoát khỏi khổ đau mà không đi theo? Thành Phật cũng chỉ để diệt khổ đau mà lại phải thành Phật làm gì? Cũng như mình lấy được vàng, lấy được vàng rồi thì cứ tay mình lấy. Tại sao mình lại phải đi rửa tay rồi đeo và đi mua một cái găng tay đẹp nhất, quý giá nhất, rồi đeo vào, rồi nó cái găng tay nó sẽ chiếu sáng rồi mình mới lấy vàng. Tại sao lại phải tu cho nó thành Phật rồi mới nhập Niết Bàn? Cho nên bên điều thừa tôi chỉ cần thoát khổ, cho nên đừng nói chuyện Phật với tôi. Phật chính là cái bậc thầy dạy cho tôi nhập Niết Bàn. Chứ đừng nói chuyện mà thành Phật độ chúng sinh cái gì đủ thứ đó hết ạ. Nên chính vì vậy mình biết là nó mới thành ra là tiểu thừa đại thừa. Thì các giáo lý đại thừa khác như là tính không chẳng hạn, thì tính không thì bắt đầu giải thích để cho người ta biết cái giá trị của vấn đề Phật, và phải biết cái Niết Bàn của Phật cũng là không. Thì đối với tính không á, bất cứ cái gì mình làm mà nếu mình thấy nó có là mình vướng vào thức, mình rớt vào cảnh giới của thức. Mà mình cứ quán nó là không là mình vớt nó sang cảnh giới của trí. Mình nhớ ấy kỳ trước nói nó có cái điều ở đây nó đặc biệt mà tính không cũng không có nói ra, cho đến Như Lai Tạng nó mới có thể gọi là rành mạch hết. Tại sao như vậy? Thí dụ bây giờ mình nói, thí dụ một người nào chửi tôi bèn nhẫn. Nó chửi, mắng, đánh vào đầu tôi nữa, tôi cũng nhẫn. Nó la mắng làm sao nữa, nhục mạ làm sao đi nữa, tôi cũng nhẫn. Thì đó chính là nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn nhục nó không phải là ba la mật đa. Bởi vì trong lúc tôi nhẫn, tôi thấy có tôi nhẫn. Tôi thấy có người mắng chửi. Tôi thấy đó là những cái mắng chửi. Tôi thấy có đây là cái người chịu đựng, và đây là cái người tu tập cái nhẫn, đây là cái người sẽ thành tựu cái nhẫn đó. Nó không có cái gì là không ở trong đó hết, là không phải ba la mật đa. Nó không vào được cảnh giới của trí. Ba la mật đa có nghĩa là đến được cái bờ của trí, đến được cái bờ bên kia. Cho nên hoàn toàn tôi ở trong thức mà tu. Cho nên kiếp sau tôi làm vua cõi trời á, nhưng mà không cách gì vào đạo hết á. Nhờ nhẫn nhục vậy tôi có công đức lắm mà dứt khoát không vào đạo. Bây giờ tôi muốn vào đạo thì tôi phải quán chiếu năm uẩn đều là không, năm uẩn của người kia cũng là không. Làm sao có được một cái thực sự ngã ở trong năm uẩn như vậy? Tôi phải quán chiếu đúng theo cái pháp của Bát Nhã. Khi tôi quán chiếu như vậy là lập tức tất cả cái nhẫn của tôi ấy, nó chuyển vào trí hết. À, tất cả cái sự nó hiện ra, à, một người mắng chửi như vậy ấy, nó chuyển vào cảnh giới của trí. Khi nó chuyển vào cảnh giới của trí một cái ấy, là nó chấm dứt tất cả những cái nhẫn nhục. Không có ai nhẫn nữa. Không có ai hành nhẫn nữa. Và chẳng có ai mà tạo ra những cái khổ nhục cho mình nữa. Mà nó thấy tất cả năm uẩn của mình, năm uẩn người kia đều là không hết. À, và cái vị đó họ muốn nhập niết bàn ngay tại chỗ, là nhập niết bàn ngay tại chỗ. Họ muốn thoát ra tất cả những cái ràng buộc phân biệt của thức, thoát ra ngay lập tức. Nhưng mà con người của mình bị dính ở trong cái thức, dính trong sự phân biệt, không cách gì mình thoát được. Mà mình không thoát được cái thức mà mình lập nên tất cả ở trong cái thức đó, những cái hành nghiệp về thiện, về ác. Và những cái hành nghiệp đó nó là nhân, nó chiêu cảm cái quả của nó. Cái nhân quả đó là nhân quả hữu lậu, hữu vi. Dù mình là vua cõi trời đi chăng nữa, nó thuộc về luân hồi. Thì Đức Phật dạy cái con đường luân hồi. Thì Đức Phật dạy con đường nhân thiên. Đức Phật chấp nhận cho mình tất cả những cái pháp thiện của thế gian. Nhưng mà mình mà muốn thoát khỏi luân hồi á, thì mình phải vào trí. Cho nên khi mà trong đạo Phật á, nhiều cái Đức Phật nói hãy làm thiện, đừng có làm ác, dạy con đường nhân thiên, nhân quả như vậy. Đấy. Thì đối với lại khi mà Đức Phật dạy tánh không á, thì đối với tánh không hay là dạy vô thường khổ đế này nọ, thì cái vô thường khổ đế nó liễu nghĩa hơn là cái nhân quả của nhân thiên thừa. Cho nên mới có cái câu là y theo kinh liễu nghĩa, chứ đừng y theo kinh không liễu nghĩa. Khi mà Đức Phật thuyết về Bát Nhã tánh không, thì tánh không nó lại liễu nghĩa hơn là vô thường với khổ. Bởi vì nó vào trong cái con đường cảnh giới trí để mà thành Phật. Còn cảnh giới trí của tiểu thừa nó chỉ nhập niết bàn mà không phải thành Phật. Cho nên vì vậy mới nói y theo kinh liễu nghĩa, chứ đừng y theo kinh không liễu nghĩa. Bây giờ mình có cái duyên với đại thừa, là mình có duyên với một cái liễu nghĩa hơn. Đó. Thì cái đó mình biết là một cái duyên đặc biệt. Nói theo là duyên may, phước may của mình. Mình không biết là nó làm sao, từ đời nào. Có thể trong một đời nào đó mình gặp Phật ra đời. Mình gặp Phật xuất thế. Rồi mình chỉ là một cái người ăn mày đi ngang. Mình đảnh lễ Phật. Mình bảo con quy y Phật, con quy y Pháp, con quy y Tăng. Rồi mình sống suốt đời cho đến chết bằng là người ăn mày. Nhưng nhờ cái nhân duyên đó mà đời này á, mình có cái duyên với đại thừa. Cho nên những cái đó nó phải biết là nó vi tế, mà có vẻ tuy rằng nó không phải là cái cho mình thấy khó hiểu gì, nhưng mà muốn giải thích nó ra mà không có cái giáo lý của Như Lai Tạng không bao giờ nó rành mạch được. Nên khi giải thích theo tính không như vậy thì tính không sẽ giải thích làm sao? Tính không thì nói rằng là đại thừa cao hơn, và cái không nó liễu nghĩa hơn. Cái không nó mới thực sự là vào trí. Và rồi mình phải giải thích thêm rằng là vậy tiểu thừa có phải là trí hay không? Tiểu thừa vẫn chứng bồ đề mà mới có thể đạt được cái niết bàn đó. Thì bây giờ cái tính không chỉ nói một câu là tiểu thừa vẫn thấy niết bàn là có, cho nên nó có cái vô tri ở trong đó. Nó hình như nó vẫn còn một cái ấn tượng, vẫn còn một cái thói quen của thức phân biệt. Chưa có hoàn toàn thanh tịnh, cái tâm thức ấy, nó còn một cái mờ mờ nào đó. Mà tiểu thừa vẫn thấy niết bàn có, luân hồi có. Cho nên thủ giữ cái đó. Và như vậy là cái cảnh giới trí chân thật chưa có hiển lộ ra, phải không hết cả hai. Phải dứt cái thức đó đi, phải dứt cái phân biệt đó đi. Cho nên vì vậy là mình có thể giải thích là tính không thì tính không chỉ dùng không để nói thôi. Nên nỗi trong tâm kinh mình thấy là nhờ vào cái vô sở đắc, nhờ vào cái không mà Bồ Đề Tát Đỏa, tức là Bồ Tát chứng được cứu cánh Niết Bàn, mười phương chư Phật chứng được vô thượng giác, A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó. Nhưng mà cũng không có bao giờ diễn tả ra là chứng như thế nào, chứng ra làm sao, mà chỉ nói là không vào cái không, tức là không vào cảnh giới trí, là coi như là không có. Do vì vào được cảnh giới trí cho nên Phật mới thành Phật, Bồ Tát mới là Bồ Tát. Thì nó có nghĩa là cũng như mình muốn nhẫn nhục, như nãy mình lấy thí dụ, mình muốn nhẫn nhục mà thành ra là cảnh giới của trí thì mình phải quán không hết, thì lập tức cái nhẫn nhục nó thành tựu. Cho nên khi mà Đức Phật phát ra một cái hiểu biết, một cái hiểu biết thâm sâu đến đâu đi chăng nữa, nhưng nếu Đức Phật thấy là có mình hiểu, có cái pháp để hiểu, thì không bao giờ mà thành A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề hết. Mà Đức Phật phải thấy rằng là tất cả cái đó không có một người như vậy, không có một pháp nào để hiểu. Cho nên mở đầu cái bài kệ của Ngài Đại Huệ Bồ Tát, mở đầu Kinh Lăng Già, Ngài Đại Huệ cũng nói đó, tức là không có Phật nào nhập Niết Bàn, cũng không có Niết Bàn nào cho Phật nhập hết. Đó. Tức là mình phải vào trong cái cảnh giới của trí. Như vậy á, thì khi mà thấy không hết như vậy thì nó thành tựu nhẫn nhục Ba La Mật Đa. Khi mà Đức Phật thấy không hết thì Đức Phật khai triển trí huệ ra, thì cái trí huệ nó thành tựu là cái trí huệ Ba La Mật Đa, tức là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Cho nên tính không giải thích như vậy thôi. Nên đó là những cái cách của Đại Thừa. Và cứu độ chúng sinh thì tính không cũng không nói là tại sao là Phật phải cứu độ chúng sinh. Tinh không chỉ nói rằng là Phật có đại bi, cứu độ chúng sinh khác với lại Thanh Văn, không có cái đại bi cứu độ chúng sinh như vậy, mà chỉ có cái từ bi. Cái từ bi của Thanh Văn nó chỉ hoạt động khi nào cái vị đó chưa nhập Niết Bàn, tức là còn sống, đến cuối đời vị đó nhập Niết Bàn rồi á, thì nó không cần cái từ bi nữa. Còn cái đại bi của Đức Phật á, thì nó không phải vậy, mà tính không không có cần phải giải thích nó như thế nào. Nhưng mà nếu cái đại bi đó mà không có quán nó là không á, thì nó sẽ nằm ở trong cái vòng phân biệt của thức, và nó không bao giờ là đại bi nữa. Cho nên đại bi cũng tức là không. Bây giờ đến trang nghiêm tịnh độ để cứu độ chúng sinh, tính không cũng không nói là trang nghiêm tịnh độ là như thế nào hay làm sao. Nhưng mà chỉ nói là bây giờ có trang nghiêm tịnh độ để lợi ích cho chúng sinh, thì Bồ Tát cũng phải thấy cái trang nghiêm tịnh độ nó tức là không. Nếu Bồ Tát thấy nó có là rớt ngay, vào tà liền. Cho nên cái pháp của tính không không có buồn nói những cái nghĩa, những cái nghĩa, cái lý liên hệ ra làm sao, nhân duyên thế nào. Nhưng mà cái con đường Bồ Tát đạo nó đi từ cái chỗ mà phát tâm, phát Bồ Đề tâm là phải quán nó là không, cho đến thành chánh giác. Cái chánh giác nó phải quán nó là không, thì lập tức cái chánh giác nó mới đúng nghĩa là chánh giác, cái phát tâm nó mới đúng nghĩa là phát tâm. Thì tức là mình thấy cái gốc của nó ở cái chỗ là mình đừng có dính líu vào cái tâm phân biệt. Dù mình làm một cái hành động cao thượng đến đâu, mà bằng cái tâm thức phân biệt là mình rớt vào trong cái vòng của thức, của cảnh giới của thức ta người. Cũng chính cái chỗ tinh không này nó mới phân biệt ra cái hành động thiện của thế gian là ở trong vòng của thức, mà cái hành động thiện của Bồ Tát là luôn luôn phải tương ứng với trí. Nên Đức Phật nói là ý chí chứ không có ý thức. Nên cái quán bát nhã đó là hiển hiện ra cái chỗ ý chí, ý và chí của các Bồ Tát. Cho nên cái đầu điều kiện ưu tiên đầu tiên của Bồ Tát, của một người có thể gọi là Bồ Tát, và có thể nói là cái nghĩa của nó bắt đầu đúng, là cái người đó phải chứng ra, tức là phải giác ngộ, chứng ra cái trí bát nhã, chứng ra cái trí, nhập vào cảnh giới trí. Cái vị Bồ Tát nó mới bắt đầu bước vào cái con đường Bồ Tát Đạo. Còn tất cả trước khi đó, đó, cái Bồ Tát nó vẫn sống ở trong thức. Dù Bồ Tát nó có tốt đến đâu đi chăng nữa, Bồ Tát nó có hy sinh thân mạng cái gì chăng nữa, nó vẫn thuộc về thế gian. Và nó vẫn chưa phải là cái con đường Bồ Tát Đạo. Nên là ở chỗ đó, đó mà mình thấy nó có rất nhiều cái ý nghĩa giữa Tiểu Thừa với Đại Thừa. Tiểu Thừa cho rằng là tất cả ba vô số kiếp của Đức Phật Thích Ca đó là hữu lậu và hữu vi và là phàm. Cho đến khi sinh ra làm Thái Tử vẫn là phàm. Và đến cái lúc ngồi dưới gốc cây Bồ Đề ấy, chứng chánh đẳng chánh giác, lúc đó mới chuyển thành thánh, mới hoàn toàn vào trí. Nên đó là quan điểm của Tiểu Thừa. Bây giờ mình nghe trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là ta thành Phật trong vô lượng vô biên kiếp rồi. Ta đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn này, nó luôn luôn nói Phật thị hiện ra. Phật thị hiện ra, tức là thị hiện nó cũng giống như là hiển ra, bày ra, chứ không phải là sự thật. Phật thị hiện ra tu ba tăng kỳ kiếp, Phật thị hiện ra là sinh dưới gốc cây vô ưu, Phật thị hiện ra đi gọi là xuất gia, rồi thị hiện ra hàng ma chứng đạo. Thì tất cả những kinh đó là thuộc về Như Lai Tạng. Ý muốn nói là Phật không có được tạo thành. Bên Tiểu Thừa cái khăng khăng là có tu thành Phật, Phật cũng là một kết quả. Một kết quả luôn luôn là một pháp được tạo ra, tức là hữu vi pháp. Nó có sinh có diệt, cho nên nó là hữu lậu, có phiền não. Cho nên chỉ cần Niết Bàn chứ không cần thành Phật. Nên giờ đó mình biết là Đạo Phật Đại Thừa sẽ giải thích về Phật không phải như vậy. Mà theo tính không thì sẽ nói là ngay cái lúc phát Bồ Đề Tâm là Phật phải chứng nhập vào trí. Rồi trên cái con đường mà hành Bồ Tát Đạo mà mang thân như phàm phu vậy đó, thì Phật cũng luôn luôn thấy là không, là không. Nhưng mà tính không có thể chấp nhận cho đến cái lúc mà chấp nhận rằng là Phật vẫn là phàm sau khi mà phát Bồ Đề Tâm. Mà cho đến cái lúc mà chứng được, chứng được thực tướng của tất cả các pháp ấy, mà trải qua rất nhiều số kiếp. Tức là trước khi mà bắt đầu vào cái ba vô số kiếp, trước đó nó còn bao nhiêu kiếp nữa, vô lượng kiếp nữa. Đó, thì nó như vậy. Thì tính không thì có thể chấp nhận là bao giờ phải chứng được. Cho nên nếu mà chứng được trí bát nhã, tức là đăng địa vào sơ địa. Đó. Nhưng mà bây giờ thì đến duy thức và đặc biệt Như Lai Tạng, tức là giáo lý. Giáo lý Như Lai Tạng như là một cái kết tinh cuối cùng của giáo lý duy thức, và hiện ra cái chỗ thành thật, chân thật, mà cái chỗ của chân lý đó mà duy thức nói tới mà chưa có hiện hết ra. Duy thức còn muốn trình bày về cái liên hệ giữa thức với trí. Trong duy thức đã cho thấy những cái là cái liên hệ chặt chẽ giữa thức với trí, là cảnh giới của thức với trí không tách lìa khỏi nhau. Cho nên nó đưa vào những cái trạng thái rất là kỳ lạ. Thì mình nghe câu nói trước, một vị thiền sư nói, trước khi mà tôi giác ngộ, tôi thấy núi là núi, thấy sông là sông. Đó là thức. Đến khi mà tôi giác ngộ rồi thì núi không còn là núi mà sông không còn là sông nữa. Đó là vào trí. Vào trí như vậy thì tiếp tục nữa thì nó đến. Và đến khi mà coi như là nó đến mức cứu cánh rồi đó, thì núi vẫn là núi, sông vẫn là sông. Tức là thức trí không lìa khỏi nhau. Nhưng mà dĩ nhiên mình chưa bao giờ biết đến cái cảnh giới của trí. Cho nên mình có thể nào mà nói là mình cứ thấy núi là núi, sông là sông. Mà trước khi mà tôi đi ngủ, tôi thấy núi là núi, sông là sông. Ngay khi tôi đang ngủ, tôi không thấy núi sông nữa. Bây giờ thức dậy, tôi thấy núi vẫn là núi sông sông. À, vậy là tôi đã giác ngộ. Thế ra bắt buộc mình phải trải qua cảnh giới của trí. Cho nên mình nói chuyện thì mình nói ở trong thức. Nhưng mà mình đừng có bị phân biệt của thức mà nó cứ nghĩ rằng là mình cứ suy nghĩ về trí như vậy là xong rồi đó. Cho nên nó có câu của một vị tổ thiền nữa, Ngài Huyền Sa Sư Bị. Nó có bài kệ nó cũng rất là đặc biệt. Ngài nói rằng là bách trượng can đầu bất động nhân, tôi dịch nghĩa là luôn đó, là một con người á mà đứng bất động ở trên một cái cây sào, cây gậy nó cao 100 trượng là khoảng gần 400 mét. Tôi đứng ở trên đó, người nào mà đứng trên đó mà không động đậy gì hết, bách trượng can đầu bất động nhân. Tuy nhiên đắc nhập vị vi chân. Tuy nhiên là người đó có làm được chuyện đó chăng nữa cũng chưa phải là chỗ chân thật đâu. Tức là cái đứng trên đầu trăm trượng vậy mà, tức là nó đi đến cái cùng tột của thức. Mình có thể nói là cảnh giới của phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Đứng trên cùng tột như vậy mà người đó không hề động đậy. Người đó có thể vào trong cái chỗ của kim cương dụ định. Nhưng mà chưa phải là chân thật đâu. Và Ngài nói tiếp rằng là bách trượng can đầu tu tiến bộ. Tức là trên đầu một cái sào 400 thước như vậy, cần phải bước lên nữa. Cái đầu cây bước lên nữa, bước đi đâu đây? Tu tiến bộ, cần phải bước lên nữa, tiến bước lên nữa. Thập phương thế giới hiện toàn thân. Lúc đó 10 phương thế giới sẽ hiện ra rõ ràng hết. Thì bước thêm bước nữa chẳng khác gì tự tử. Cho nên trong thiền có rất nhiều cái diễn tả của các thiền sư, mình có thể nói rất độc đáo mà rất trực tiếp và thẳng thắn về cái cảnh giới của trí giác ngộ mà trong Như Lai Tạng. Cái nói 10 phương thế giới hiện toàn thân không có nói theo cái ý nghĩa văn thơ tưởng tượng. Nó cũng như là phóng đại nó ra một cái gì nghĩa là bao la. Mà quả thực nếu theo giáo lý Như Lai Tạng, Đức Phật giác ngộ nhập vào thấy tất cả 10 phương thế giới. 10 phương thế giới hiện hiện rõ ràng rành mạch từ nhân cho đến quả của mình, của người. Đấy, thầy ra nó không có thể nào tưởng tượng, nó khó tin vô cùng. Cảnh giới đó là mình không có thể nói hiểu, mình chỉ có thể nói mình tin. Nếu mình có duyên trong đời nào đến nay mình tin, thì đó là cái điều rất quý và không bao giờ nên bỏ cái duyên và cái lòng tin đó được. Cho nên mình đừng có để lay động bất cứ một cái lao sao nào, bụi trần nào của thế tục này. Nên đó là chỗ mình biết rồi đó. Thì nó có những câu nói nữa ở trong thiền tông. Bài kệ mà tôi không nhớ vị thiền sư đó. Vị đó nói là mình ra cái chỗ vách núi treo leo gọi là Huyền Nhai. Đó, cái vách nó treo leo vách thẳng đứng à. Rồi tát thủ, buông cái tay của mình ra, bám vào cái vách đó và buông cái tay ra. Và tự khẳng thừa đương là hãy gánh lấy cái trách nhiệm đó của mình. Đừng sợ hãi gì hết, buông nó ra hết. Tuyệt hậu tái tổ, rớt xuống như vậy là phải chết. Chết đi sống lại. khi quân bất đắc không còn cái gì có thể lừa được mình nữa. Thì nói rằng là cái sự tu tập á, của đạo Phật mà các cái vị thiền sư diễn tả ra đó, cái tu tập đúng nghĩa và chân chính nhất đó, là mình phải buông xả tất cả những cái thế giới của thức. Thế giới của thức nó mới ví như là một cái vách núi treo leo, mình bám vào đó, buông nó ra là mình mất hết, mình chết. Con người mình nghĩ không hết, mình thấy là mình không có nữa hả? Buông nó ra, gánh lấy nó, đừng sợ. Trải qua một lần chết như vậy, sống lại một cái là giác ngộ hoàn toàn. Mà ai tu nổi như vậy? Ai vào đến chỗ đó cũng sợ hãi, mà chưa vào đến nơi đã sợ rồi. Nó đã có nhiều vị kể là những cái kinh nghiệm quán không sợ lắm. Thì anh biết rằng là ngài đầu tử, hai vị thiền sư Lỗi Lạc nữa, với lại ngài Triệu Châu cũng đặt ra câu hỏi là: đại tử đệ nhân khước hoạt thời như hà, cái người mà chết hoàn toàn rồi mà lại sống lại thì nó ra làm sao? Đây là ngài Triệu Châu á, vào cảnh giới của trí giác ngộ, thấy nó như là cái con người của mình mà đang sống từ lúc mà cha mẹ sinh ra cho đến giờ, nó không còn là nó nữa, mất hết. Đấy là mới gọi là cái chết lớn. Một cái con người mà chết lớn như vậy là những cái chữ danh từ dùng rất là chất phác của các thiền sư đó. Mà sống lại thì nó như thế nào? Thì nó vào cảnh giới như vậy, cái nó bùng ngộ ra. Thành ra mới đem cái cảnh giới đó ra hỏi ngài đầu tử. Thế ra mình biết các kinh nghiệm của các vị thiền sư ấy, khi mà giác ngộ là nó rơi vào trạng thái của trí và lìa hẳn cái trạng thái của thức. Đó. Nhưng mà sau khi giác ngộ như vậy thì nó trở lại với thức. Cho nên thấy ra là cái bản thể thức của mình ấy, chính là cảnh giới, chính là chỗ chân thật của mình, chính là chỗ thành Phật của mình, mà trong thiền tông gọi là tâm của mình, trực chỉ ra tâm của mình, thấy ra được tâm đó là thành Phật. Nên đó là cái chỗ mà bên thiền tông á, lấy đó là cái châm ngôn để giác ngộ, tu tập là giác ngộ. Cho nên là cái giác ngộ mình có sẵn, mình có đó, nó không có cần phải học hỏi cái gì nữa. Mà bây giờ cần một cái phương tiện, cần cái gì để cho mình bừng ngộ ra. Nên Tổ Lâm Tế, ông Quan Vương Thường Thị cũng hỏi, ông hỏi ở chỗ chùa Lâm Tế, ông hỏi ở đây có tụng kinh không? Tổ Lâm Tế nói không tụng kinh. Ở đây có ngồi thiền không? Tổ Lâm Tế mà không ngồi thiền. Vậy ở đây làm gì vậy? Tổ Lâm Tế nói cho thành Phật hết. Tổ Lâm Tế là tổ của tông phái của Việt Nam á. Mình là thuộc Lâm Tế Tông á. Cho thành Phật hết. Vị sẽ được thành Phật hết. Thì ra chính vì vậy mình biết là tại sao mà nó có một cái tông phái trong đạo Phật đặc biệt như vậy, gọi là Thiền Tông. Mà mình là con cháu của Thiền Tông đấy nhá. Nhớ á. Nên mình rất đặc biệt á. Mình còn đặc biệt hơn các cha ông là mình con cháu của cha ông, không biết gì cha ông hết. Đó là chỗ đặc biệt hơn của mình. Thì ra chính vậy mà cái đặc biệt của Thiền Tông đó là chính là cái chỗ là chính mình có đầy đủ tất cả Phật giới, Phật tính. Tổ Lâm Tế dạy đệ tử: các ông ngồi nghe tôi làm gì vậy? Các ông ra chỉ mong, chỉ lắng nghe mà chỉ để mong những cái lời lẽ mà ngài nói là như là tôi khạc nhổ ra đó, dơ bẩn lắm, có cái gì đâu mà nghe. Các ông mà cha mẹ sinh ra đời nó thiếu một cái gì đâu, không hề thiếu một cái gì đâu, mà tại sao lại cứ phải đi tìm ở đâu vậy? Thành ra tổ muốn nói đến cái Phật giới của mình không thiếu một cái gì hết, chứ nó không phải là nó chỉ là một trạng thái trống không rồi sau đó đi tìm những cái 32 tướng tốt cái gì mới đắp 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 vào. Nó không phải như vậy. Mà trong cái không đó, nó có tất cả 32 tướng, tất cả báo độ của Phật. Nhưng mà hôm trước mình đã nghe, làm sao để hiển nó ra. Thành ra nếu mà vào đến tính không thì đối với giáo lý Như Lai Tạng hình như nó mới là bước đầu. Bây giờ phải hiển ra. Nhưng mà tính không không cần nói cái mặt hiển. Tính không chỉ nói là lìa khỏi không một cái là rớt vào thức. Cho nên trong cái lúc mà tìm cách để hiển ra là dứt khoát không được lìa khỏi không. Tức là trong cái lúc mình hiển ra, tức là phải vào cái cảnh giới của thức để mà có thể nói là hiển ra được hết tất cả cái cảnh giới của trí. Cho nên các Bồ Tát mới vào trong chúng sinh, mới hành bố thí, nhẫn nhục, chỉ giới, mới hành các cái pháp như vậy, nó mới hiển ra tất cả những cái công đức của Bồ Tát. Mà sau này nó hiển ra cả cái công đức của báo độ, tức là cái quả báo nữa. Nhưng mà mình phải nhớ chỗ này, bên tiểu thừa do vì như vậy cho nên bên tiểu thừa nói bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục mà cho đến báo độ cũng chỉ là hữu vi pháp, hữu lậu pháp. Thì cái giáo lý của tính không mới nói không phải, bởi vì Bồ Tát luôn luôn kéo tất cả các pháp đó vào trí hết. Nhưng mà đối với giáo lý Như Lai Tạng đó, là không phải như thế. Mà ở trong cái không á, ở trong cái Phật giới đó, nó có đủ sẵn hết. Các cái pháp đó là những cái pháp thường hằng sẵn có, không phải là được tạo tác mà có. Nên mình có hai thí dụ. Một thí dụ là lau cái mặt gương, mình biết vậy. Thì bụi nó che một cái mặt gương, nó che cái mất cái sáng của cái gương. Mình lấy khăn ra mình lau cái bụi đó đi. Thì khi mình lau đến đâu á, thì cái sáng nó hiện ra. Rồi mình mới hiểu lầm đó, rằng là cái lau của mình á, nó tạo ra cái sáng. Đó là chỗ hiểu lầm của con người ta và của tiểu thừa. Nhưng mà cái chất sáng của gương và cái bụi nó che, giống như ánh sáng mặt trời và cái mây nó che, cái mây và cái bụi nó không có làm cách nào mà nó có thể ảnh hưởng được cái ánh sáng mặt trời và cái chất sáng của gương. Mình có một thí ví dụ nữa là bây giờ một khối vàng mà mình cột ở trong một cái giải vải, tấm vải dơ bẩn, mình cởi cái tấm vải ra, cái vàng nó hiện ra. Rồi mình nghĩ rằng là do cái hành động mà cởi cái vàng đó, nó tạo ra cái vàng, cởi cái tấm vải đó, nó tạo ra cái vàng. Cho nên mình tu tập thì nó hiện ra bố thí, nhẫn nhục, trì giới thì nó của Bồ Tát đó. Mình nghĩ là những cái bố thí nó được tạo ra, cho nên cái nhân nó đã được tạo ra, quả nó cũng được tạo ra nữa. Mình nghĩ nó theo lối thức của thế gian. Nhưng mà cái giáo lý của Như Lai Tạng nói dứt khoát, quyết liệt là công đức, tất cả công đức của Phật, của Pháp, của Tăng, nó nằm sẵn hết. Kể cả hình tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, sẵn có hết ở trong cái bản thể Phật tính, Phật giới. Nên đến đó mình biết rằng là quả thực là, tóm lại, nếu mà mình tin cái giáo lý này, tất cả sự tu tập của mình nó sẽ khác hẳn. Mình sẽ thấy rõ một điều là tất cả những cái nỗ lực của mình xưa nay ấy, là nó thuộc về thức và nó thuộc về nghiệp, nghiệp thức. Và nó sẽ tạo ra những cái cảnh giới tốt đẹp của luân hồi. Chứ nó không phải là đi vào cái con đường trở lại về cái chân thật nhất của mình, cái đệ nhất nghĩa của mình là Phật. Nó không trở lại được cái đó. Và như vậy mình sẽ thấy là nó phải tu như thế nào. Nhưng mà trước đó mình lấy thí dụ, chúng tôi xin mượn cái thí dụ của trong kinh Pháp Hoa của ngài Mahakasyap nói lên. Sau khi mà ngài Mahakasyap có thể nói là thấy là cảnh giới trí của Phật và của chính bản thân của mình. Đó là cái thí dụ cùng tử. Nhưng mà mình sẽ thêm nhiều cái để cho nó dễ thấy cái ý nghĩa của Như Lai Tạng. Thì mình thí dụ có một ông đại gia, chữ thời nay là đại gia, còn thời xưa là đại trưởng giả. Ông trưởng giả ông có rất nhiều con, và tất cả những cái người con nó bị lưu lạc. Và tất cả những người con nó lưu lạc lâu ngày, lâu tháng, cho nên xa lìa cha, nên nó thuần tập những cái thói, những cái thói của đời, những cái hoàn cảnh mà những cái người con nó gặp phải, gặp ở trong cái, trên cái bước đường lưu lạc đó. Thì mỗi người huân tập một cái kiểu. Có những người nghèo nàn đi ăn xin ăn mày, có nhiều người cố gắng làm chuyện này chuyện kia để mà nuôi sống mình. Và có nhiều người có cái mộng làm giàu, giàu thật giàu. Và có những người thấy khổ của đời sống quá, thành ra mới tìm về cái chỗ của ông cha, ông đại trưởng giả đó, để nương tựa. Thì Ngài Ca Diếp nói cái chuyện cùng tử, cái tâm lý ở trong này là tâm lý tu tập mà xưa nay chưa có biết về Phật tính, Phật giới. Cho nên cái tu tập nó thành như vậy. Thì là cùng tử đi xa lạc cha, rồi dần dà huân tập nhiễm đi cái thói đời, rồi quên mất là mình có một người cha như vậy. Rồi do đau đớn khổ sở cùng cực trong cái kiếp ăn mày, cho nên cái người cùng tử đó mới tìm về. Thì trong kinh nói mới nhớ mang máng đâu, hình như mình có một người cha giàu, giờ tìm về để mà xin tiền chứ. Cho nên mới tìm lần đường về. Lần đường thì cũng chẳng biết có đúng hay không, nhưng mà nó cứ theo từ từ. Nhưng mà đến khi mà cái người cùng tử nó đến nơi trước cửa nhà, trước cổng, nhìn thấy nó quá lộng lẫy của cha, người đó quen cái thói ăn mày ăn xin, không bao giờ tin nữa. Đây không phải là cha mình, không phải là nhà của mình. Thì giờ chúng tôi cũng nói thí dụ nó có nghĩa như thế nào là luôn. Thì thí dụ những người con nó là tất cả chúng sinh lạc loài, người trưởng giả đó là Phật, Phật đó là Phật thể tính và Phật chân thật nhất. Và những người con lạc loài như vậy thì có người ăn xin ăn mày đó. Thì thôi nói thẳng là mình, chúng ta đó, ăn xin mày cùng cực trong cái đời sống khổ sở như vậy ấy. Lúc nào mình cũng cầu, cũng mong, cũng sợ hãi, cũng muốn có cái này, có cái kia, luôn vậy ấy. Đó, như là một kẻ ăn xin. Nếu mà so với cái Phật tính của mình thì nó ăn xin vô cùng là ăn xin. Đó. Rồi, những cái con người mà cũng muốn vươn lên làm nghề này, nghề kia để mà nuôi sống mình, giống như những cái chúng sinh khác xây dựng việc thiện, làm thiện này nọ. Đó. Làm thiện là gì? Sinh về cõi trời, sinh là cõi người giàu có, cũng cố gắng ở trong đó. Những cái con người mà còn muốn giàu thật giàu, giống như ngoại đạo, cũng muốn làm thế tôn trong cuộc đời, cũng muốn làm thượng đế, giáo chủ, chứng chân lý, cũng muốn như vậy. Và những người mà thấy ra khổ quá, thấy khổ rõ quá, tìm về cái nơi ông trưởng giả đó, thấy nơi đó có thể đỡ cho mình được rất nhiều cái khổ, nương náu ở đó. Thì đó là các bậc thanh văn. Có những vị hoàn toàn tự lập lấy tự lập lấy cho mình. Thành công, giàu có, thực sự, đó là các vị độc giác. Thì Phật là bản thể của tất cả chúng sinh. Cho nên mình lấy cái nghĩa đó, mình nhìn lại chúng sinh, thì chúng sinh sẽ được phân loại như vậy. À, tất cả mọi chúng sinh đó đều không nhận ra được cái sự thật mình là con của trường giả. Tức là không nhận ra được Phật tính của mình. Thành ra dù mình là người phàm, mình cũng nhận ra được Phật tính của mình. Nhưng mà mình thuộc vào cái loại mà đi tìm về cha, rất là nhớ mang máng đâu, cho nên có cái duyên làm Phật tử á. Nhớ mang máng rồi. À, đó. Còn những cái vị mà khổ quá quên cả cha, nhưng mà bây giờ cố gắng làm cái gì gì, tức là những vị làm thiện, sinh cõi trời với này nọ. À, và có những vị có cái mộng tưởng cao xa, làm bất cứ điều gì để mà giàu có, thì đó là ngoại đạo, mà cũng đều là cảnh giới thức, cũng đều được coi là nhiếp vào trí hết, cũng đều được coi là con của Phật hết. À, có những vị mà khổ quá thấy khổ về nơi nương tựa vào ông trưởng giả, mà cũng không hề nhận ra được mình là con của trưởng giả. Đó là những vị thanh văn. Đó. Và những vị mà tự mình á, làm nên được sự nghiệp, đó là độc giác, không cần phải tìm về cha, làm nên được sự nghiệp giác ngộ của mình. Đó là các vị độc giác. Thế thì cho dù là chúng sinh mình, những cái người làm thiện, những kẻ làm ác cũng là con của Phật, mà do vì nghèo quá nên làm ác cho nên bị tù đầy. Cho đến những người sinh cõi trời, cho đến ngoại đạo, cho đến thanh văn, cho đến độc giác, khác hẳn nhau. Độc giác những người mà không có cha nhưng mà vẫn có thể thành công ở trong cái sự nghiệp. Nhưng mà dù thành công trong sự nghiệp giàu có đó, nhưng mà so với đại trường giả thì không thể so được. Nhưng mà hoàn toàn là thấy thỏa mãn, hài lòng. Thì tất cả những vị đó khác mình là cái người có cái duyên mà còn ăn xin, mà còn sợ hãi, còn không dám chấp nhận mình có Phật tính, không dám chấp nhận đi theo con đường Phật. Cho nên hãi hùng sợ hãi bỏ chạy. Khi mà ông cha ông kêu đến là bỏ chạy, chết rồi mình bén mảng tới đây, mình dám bén mảng tới cái chỗ mà cái là đại quyền uy này, cho nên giờ mình bị tội chết, cho nên bỏ chạy. Chạy ông cha ông mới cho người chạy theo kéo lại. Đây là nói trường hợp của mình. Mình bèn té xỉu. À, chết chết, tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ là người ăn xin, tôi không làm gì hết. Tôi không làm gì hết, tôi hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Thì ông cha ông thấy vậy, ông mới bảo là buông ra. Cho nên té xỉu ông mới đem đến gốc cây để đó. Ông cha ông về, ông mới dùng phương tiện, ông mới kêu hai người nữa, ông bảo hãy đóng vai ăn mày. Hai người nữa, người làm trong nhà, tức là cũng là những cái người mà tu hành này nọ. À, tôi thí dụ là mà mấy thầy á, đóng làm ăn mày ấy vậy ấy, ra đó, ra cái cây đó. Ông này tỉnh dậy thấy mình nằm dưới gốc cây, tức là ồ, mình thoát. Mình không biết có cái phước gì được thoát. Gặp hai anh mày mới rủ, mà bây giờ mình đi xin ăn mày nó mệt lắm. Bây giờ mình vào trong nhà ông trưởng giả, mình làm một cái gì mà nó thấp nhất, đó là cọ cầu tiêu, hốt phân. À, ở trong đó có cần người như vậy, vào đó là mình được sống qua ngày. Cho nên mình mới theo hai anh đồng bạn này vào đó. Cho nên mấy ông thầy quy đi con, quy chưa, quy nghe, quy đi, niệm Phật đi, đó, vậy á. Nên mới vào vậy đó, đó là trường hợp của mình. Thì mình là cái người mà không đến nỗi bị tù đầy như là những người con khác. Mà mình là hạng mới là á thôi, mà á này là á chót. À, trên mình nó còn có những người giàu có sinh cõi trời, cũng là con của ông trường giả. Và trên nữa là mình còn có những cái người mà nó còn mộng cao lắm, à, tức là ngoại đạo. À, dù nó không có chính gì hết, nó cứ làm bằng mọi cách để nó giàu có rồi thôi, tàn sát hết để mà vinh danh cái thượng đế của mình lên cũng được. Đó. Thành ra nó như vậy. Rồi Mình còn có những cái người mình thấy làm ở trong cái ngôi nhà của ông trưởng giả, làm kế toán, làm này nọ, phụ cho ông trưởng giả tất cả mọi việc, giúp ích người này nọ, tức là các bậc thanh văn. Và mình còn từng gặp những cái vị mà rất giàu có ngoài cái vị đại trưởng giả này, tức là các vị độc giác, mà tất cả đều là con của ông đại trưởng giả. Tất cả khác nhau hết, có người hơn hẳn, có người có trí huệ, có người đủ hết. Tất cả đều bình đẳng cái chỗ là không nhận được cái sự thật mình là con của trưởng giả. Cho nên dù là thanh văn, độc giác, dù là ngoại đạo, dù là nhân thiên, dù là chúng sinh tầm thường như mình, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, đều có chung với nhau một cái. Khác nhau bên ngoài thì rất nhiều có chung cái, không biết rằng mình là Phật, mình là con Phật. Cái giáo lý Như Lai Tạng á, nó thấy đâu là chỗ thật. Và khi đã thấy chỗ thật như vậy thì tất cả mọi cái, dù cho đến thanh văn duyên giác, vẫn là vọng. Cho đến khi mà ở gần ông trưởng giả, mà được ông trưởng giả giao phó chìa khóa trong ngoài á, mình cũng vậy á, mà vẫn chưa nhận ra được mình là con của ông trưởng giả này, thì vẫn còn là vọng. Cho nên như vậy, cái giáo lý đó, cái giáo lý Như Lai Tạng, cái thí dụ đó nó cho thấy một khi mình tin giáo lý này, tu hành cái gì chăng nữa, mình cũng nói chữ ông cóc cần. Nếu người ta hỏi chứ sao mà ghê thế, thế thì ông cần gì? Ông cần là Phật thôi. Cho nên Tổ Lâm Tế mới nói cho thành Phật hết. Chứ tự nhiên đã vọng rồi, bây giờ phải chữa vọng mà lại cứ thêm cái vọng này vọng kia làm gì. Mình nghe cái giáo lý mình mới hiểu cái thiền tông. Còn thôi mình nói sao thiền tông nói cái gì đâu đâu á. Cho nên chính đó, cái chỗ mình biết là càng tin cái giáo lý, càng thâm nhập cái giáo lý, nó tự động nó sẽ khởi lên. Khởi lên một cái đường hướng, một cái ý hướng ở trong tâm thức của mình. Dù rằng là mình thua hết mọi người, mình nhìn lại cái thí dụ đó, một cái người như là độc giác, là một người con mà ở ngoài mà có thể làm giàu được, và thanh văn là những người con mà giúp đỡ tận tình sát ngay bên ông cha, mà cả hai cái loại người con nó cũng chưa nhận ra được mình là con, cho nên từ chối cái vấn đề thành Phật, từ chối cái pháp đó, không thấy là sự thật của mình là Phật, cho nên không cần Phật, mà đã chỉ thấy là mình thành công như vậy, mà không nhận được sự thật, cho nên cái thành công của mình nó chỉ là vọng thôi. Thì đừng nói là bị cầm tù, những người con bị cầm tù, những người con mà lạc thiên tà, và những người con mà chỉ có cái dầu nhỏ nhỏ, nhỏ bé một chút, là nhân thiên. Thì bây giờ bất cứ người con nào mà dù ở trong địa ngục mà nhận ra được mình có Phật tính, mình chính là Phật, đó là người con chân thật nhất và người con tình ngộ đúng nghĩa nhất. Cho nên theo cái giáo lý của Như Lai Tạng này, ai nhận ra và ai tin được cái điều đó thì đó là người hạng nhất, chứ không phải là thanh văn duyên giác, cũng chẳng phải là làm thiện gì của thế gian, nhân thiên gì hết á. Nên như vậy là mình hiểu cái giáo lý Như Lai Tạng, mà nó còn rất nhiều mặt nữa, quý vị, còn rất nhiều mặt, nhiều nghĩa nữa. Đấy. Hiểu như vậy thì tự nhiên là mình sẽ mở ra một cái hướng đặc biệt, và nó sẽ thích ứng được với lại cái tông phái của mình là thiền tông. Thì ra chính vì vậy nếu mình không mở ra là không được. Nhưng mà không phải mình nghe là xong. Mình phải nghe nhiều, mình phải có lòng tin, mình phải thiết lập lòng tin. Và cái đặc biệt là mình không có cái khả năng tỉnh ngộ thì mình phải tin. Phải tin và có cái công đức. Những cái công đức của mình ấy, nó được kể trong cái thí dụ. Tức là sau khi cái cổng tử nó vào nhà làm lụng như vậy, thì ông bố mới phương tiện, ông đại trưởng già lâu lâu ông gặp mặt, ông cho gặp mặt để khỏi sợ. Thành ra Đức Phật có nhập Niết Bàn, Đức Phật nói cũng làm tượng của ta, để cho chúng sinh được thấy, đừng có sợ, đừng có xa, ý là vậy. Cũng làm tượng như vậy. Cho nên mình cũng có thể hiểu cái nghĩa là phương tiện mà. Cho nên ở trong cái chỗ chuồng xí này, nó ông trưởng già ông cũng treo cái hình ở đó của ông, để cho cái người con nó nhìn thấy nó không có sợ như lúc đầu nữa. Từ từ nó ngắm nghía nó mà ông trưởng già thật là tốt tướng, nó thấy thích. Xong lâu lâu ông xuất hiện đứng đằng xa thôi, ông nói, ông hỏi tên gì đó. Thấy anh làm chăm chỉ lắm. Thế lúc là mình dạ dạ khép nép vậy đó, hai ba lần nữa mình quen. Ông mới kêu đến dần gần 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 dần. Vâng, mà thôi anh làm giỏi như vậy á, cho thăng cấp. Đi ra khỏi cái chuồng xí đó, cho mình lên lên lên. Nói đúng là lâu lâu mình thăng cấp lên là tự nhiên phát cái tâm mà thọ Bồ Tát giới. Phát cái tâm vậy á. Lúc đầu hỏi thọ Bồ Tát giới không? Còn mà Bồ Tát gì? Đó là nó cứ từ 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 mình nói nghĩa nó vậy á. Thì ông trưởng giả mới phương tiện, nó mới có các cái pháp phương tiện nó đưa lên dần. Đưa lên cho đến khi mà ông trưởng giả giao hết tất cả trong ngoài cho mình. Tức là bắt đầu lên địa vị của Bồ Tát. Lên địa vị Bồ Tát nhưng mà giao hết tất cả đó, nó giống như vẫn là thanh văn. Cái Bồ Tát là cái lúc mình tỉnh ra. Mình tỉnh ra mình là con của Ngài này. Thành ra cái sự kiện mà mình gần gũi và mình thừa hưởng cái gia sản đó là một cái sự thật của mình. Nó không có cái gì mình phải gọi là ra sức, ra công. Cho nên trong duy thức Minh Như Lai Tạng nó có cái vô công dụng hành. Cái thực hành của Phật với Bồ Tát nó không có cần phải ra sức. Nhưng mà cái đó là cái tiến trình nó lâu năm, lâu tháng. Nhưng mà nó đi và luôn luôn nó đi theo cái chỗ nào khi mình còn ở trong cái chỗ chưa giác ngộ. Mình đừng bỏ cái duyên với lại Đại Thừa, với lại đệ nhất nghĩa của Đại Thừa. Và đừng có lay động cái lòng tin. Cứ tạo công đức, tức là gần gũi, vâng lời, gần gũi. Chứ không phải là tu cái gì đâu. Khổ lắm, nhiều khi mình cứ dùng thức phân biệt mình tu, mình tạo nghiệp á. Mà cái Đại Thừa nó vậy á, bản thể của mình là giác. Cho nên mình tạo ra một cái gì mà nó không phải là giác á, nó là vọng á. Mà mình khi mình tạo ra thì mình cũng dùng cái tôi của mình tạo. Mình khổ công ở trong nó, mình khổ nhọc ở trong nó, mình tiếc nó lắm. Cho nên mình nắm, mình thủ nó. Rồi mình dính vào trong cái kết quả của nó. Trong khi chính mình thì là kim cương, mà cứ đi lấy đất đắp xong rồi cứ nói đất nó là của tôi, xong rồi tranh giành với thằng hàng xóm, xong rồi nó mệt mỏi ở trong đó. Mình bảo cái bờ hàng rào đất của tôi đắp nó đẹp hơn cái thằng hàng xóm nhiều. Thành ra cái tâm mình nó cứ đi vào cái thức như vậy, và mình cứ quên cái sự thật của mình. Cái Đại Thừa Thiền Tông này, nó tất cả tông phái Đại Thừa là để làm cho mình thức tỉnh ở cái chỗ đó. Mình thiết lập được một cái lòng tin vào Đại Thừa. Mà mình bằng cái lòng tin và tạo công đức với Tam Bảo, luôn luôn với Tam Bảo. Mình sống là để tạo cái công đức với Tam Bảo, xây dựng Tam Bảo, duy trì Tam Bảo, quy y hồi hướng về Tam Bảo. Cái đó trong cái lúc mình còn vọng, tất cả cái đó nó tương ứng với cái Phật tính của mình. Bây giờ tôi có nhiều người lo tu một cái pháp môn nào đó, mình nói quên khuấy đi Tam Bảo. Thành ra người Việt dùng chữ nó cũng hay ấy, nhưng mà nó hơi thô thô chút, quên cha. Quên cha nó đi. Mình quên mất cha của mình là Phật. Cứ lo cái pháp đó, cứ lo cái pháp. Nhưng mà cái pháp môn Như Lai Tạng sẽ dạy cho mình cái luôn luôn tất cả những cái tu tập, tất cả cái gì của mình quy hướng về Tam Bảo hết. Tất cả công đức của mình quy hướng về đó. Lấy cái công đức nó hồi hướng về cái vô thượng Bồ Đề của mình. Thì đó chính là cái người con Phật, cái người Phật tử mà ở trong cái cảnh giới lưu đày ăn mày, nhưng luôn luôn có một cái nhắc nhở, chưa dám chắc tin là mình là con của Đại Trường Giá, nhưng mà ở trong cái tình thế đó, nhưng mà đã thần tượng và luôn luôn quy hướng về người cha của mình. Nên vì vậy cái những pháp môn của Đại Thừa khi nói lên thì rất thâm sâu, vi diệu, mà khi hành ra thì rất đơn giản, khiến cho nhiều người nghĩ là hình như nó không có tu mà nó chỉ là mê tín. Đó. Rồi nói như vậy. Nhưng mà mình biết rằng là trong khi mà mình cứ dùng cái nghiệp thức và cái ngã thức của mình ấy, mình đi tìm kiếm một cái hay cái đẹp gì đó, là mình đều đi xa khỏi cái bản thể Phật tính của mình hết. Và mình biết thực sự cái chỗ nằm đâu. Chính vì vậy là cái ví dụ này sẽ đưa cho chúng ta thấy lên một điều, cái sự thật của tất cả chúng sinh. Cho đó là Phật. Cho nên đã không là Phật thì vẫn còn là vọng, vẫn còn chưa phải thật. Mình thấy điều là cho dù đến cái mức độ của thanh văn duyên giác, tại sao không được kêu là Phật thanh văn duyên giác? Cho nên vẫn còn là vọng. Mà dù giờ mình là người phàm, nhưng mà mình nói con quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Con theo Phật, Pháp, Tăng cho đến bao giờ thành chính đẳng chính giác. Đó là mình. Cái hướng của mình ấy, nó cao hơn của thanh văn duyên giác nữa. Rơi vào một cái kết quả mà lui khỏi đó để chuyển hướng ấy, nó không phải là dễ dàng. Bây giờ mình đã bắt đầu với cái duyên, mình có duyên với Đại Thừa. Mình không biết cái chỗ quý đó, mình có thể mất dễ lắm. Cho nên cái pháp môn của Đại Thừa rất đơn giản và nó bộc lộ qua các vị thiền sư. Cho nên mới có một vị thiền học trò hỏi ông thầy Phật là gì. Ông thầy nói là tôi có nói ra anh cũng chẳng tin. Ông đệ tử bảo con tin, thầy nói thì con phải tin chứ. Thế ông thầy cũng bảo nếu anh tin thì hỏi lại đi. Ông đệ tử nói Phật là gì, thì ông thầy cũng nói anh là Phật. Thì ông đệ tử không tin được nữa. Thành ra mình thấy vậy đó. Rồi có những vị thiền sư thì nói là trước khi mà tôi bước chân lên đường để đi tìm đạo á, là tôi đã sai rồi. Tức là đi khỏi cái Phật tính của mình, mong cầu một cái pháp nào ở trong cái cảnh giới phân biệt của thức. Nói để cho mình hiểu cái ý nghĩa của thiền tông, tông của mình. Quý vị, phần nhiều nói chuyện thiền ra nhiều khi mình cười, nhưng mà giờ mình hiểu thì mình sẽ biết cái thưởng thức và kính trọng vô cùng. Thế mình không có cười mà sao mà tu gì quái lạ quá. Thì như vậy nó sẽ có một cái gia trì lực cho cái đạo tâm của mình. Thì chúng ta nghe đến đây thì coi như là nó mới lấy cái thí dụ chân thật và vọng. Và khi đã đến Như Lai Tạng thì nó nhìn không phải là Phật là vọng hết. Nên mình là một cái con người mà mình vẫn còn ở trong vọng thì mình sẽ làm như vậy. Mình thấy cái chỗ quy Phật Pháp Tăng, mà cái Phật Pháp Tăng của Đại Thừa đó, đó là cái nhân để đến chỗ giác ngộ của mình. Nên làm công đức với Tam Bảo, xây dựng công đức với Tam Bảo, tất cả nó hồi hướng về cái Vô Thượng Bồ Đề. Nghe cái giáo lý đó, tin rằng là mình chính là Vô Thượng Bồ Đề. Nên bây giờ phiền quá, bực quá, chán quá, tại sao mà cứ bị đọa đầy, cứ luôn lưu lạc như vậy mãi, mệt mỏi quá, chán quá. Và bây giờ lại cố gắng làm một cái gì để thành một cái gì khác nữa, nó cũng vẫn ở trong cái giả chưa thật, chán quá. Mình tin vào cái giáo lý đó, và từ từ ấy, cái tâm mà quy kính Tam Bảo, phụng sự Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo nó của mình ấy, nó sẽ trở nên chắc thực, và có đường hướng mạch lạc rõ ràng. Là nói như vậy. Bây giờ chúng ta mới nói đến chỗ đó mà chưa nói đến chỗ diệu dụng của Phật tính để nơi hiển ra cái chỗ tịnh độ, thì có lẽ hẹn kỳ sau. Ô nhiều quá, nói mà ngắn gọn quá nó sẽ không rõ ràng, nó sẽ bối rối thêm. Nhưng mà không sao, thì sao? Có như vậy á, mình có một cái gì mà nó gọi là nó không an á, thì là mình có sức á. Nhiều khi mình nghe xong cái mình nghe xong tuyệt vời quá, đêm về có thể trúng gió, ngày mai có thể đem vào chùa cầu siêu. Nhưng mà còn có một cái mình phải nghe nữa đó, thì cái đó mà chưa sang năm chưa nghe thì mình còn sống nữa, sang năm nữa chưa được nghe là còn sống nữa, lợi hại lắm. Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp đất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành